Như chúng ta ai nấy đều biết, bất cứ bài giảng nào cũng phải có những cái phần mà hôm rồi chúng ta đã đi qua, tức là phải nền tảng trên kinh thánh, tức là phải có kinh thánh, phải có câu gốc hoặc là cả một đoạn, một phân đoạn kinh thánh, một câu kinh thánh hoặc là một phân đoạn. Đó là phần nền tảng kinh thánh, là phần phải làm cho nổi bật. Rồi bất cứ bài giảng nào cũng phải có một cái đề mục. Hôm nay chúng ta đã nói điều này nhiều rồi. Phải có một cái đề mục rõ ràng. Nó nói lên được cái điều mà chúng ta muốn dẫn dắt hội thánh. Để đặc biệt là khi về họ không nhớ hết từng chi tiết, họ cũng nhớ được đề mục. Họ cũng nhớ được phần kinh thánh ở đâu. Nói đến đề mục đó. Còn đi vào các cái chi tiết thì lời tựa hay lời tiểu dẫn là cái cổng, là cái ngõ. Mà cái lời này, cái chức năng của nó là để gây hào hứng, để nắm chắc thiện cảm và để dự bị dẫn dắt. Ba cái điều này rất là quan trọng. Nói lại, nó gây hào hứng, nắm chắc thiện cảm và dự bị dẫn dắt. Nói gì cũng phải có một cái lời nói rao, một cái lời nhập đề để gây cho người ta chú ý đến cái vấn đề đó, để tạo được cái thiện cảm, cái thân thiện với cái vấn đề mà mình muốn chia sẻ và dự bị cho chúng ta trong việc dẫn dắt. Cho nên ít khi người ta nhập đề trực khởi, tức là bây giờ tôi xin đi thẳng vào vấn đề. Ít khi người truyền đạo nên nói như vậy, mà nên có một cái lời để mà giới thiệu. Chúng ta thường gọi cái đó là tiểu dẫn, là lời giới thiệu, là lời mở đường. Cái chữ lời mở đường cũng đã rõ, hay là tiểu dẫn, chúng ta cũng thấy rõ trong cái ý của Cicero đã nói. Bây giờ thì cái lời mở đường đó, chúng ta phải, cái lời tựa đó, chúng ta phải trình bày như thế nào và chừng bao lâu. Thì có một cái sự nhắc nhở chung là cái lời tựa đó là tạo cái sự hứng khởi. Bởi vì khi chúng ta nêu ra vấn đề và chúng ta nói lời dẫn nhập là người ta muốn quan tâm rồi, tạo quan tâm cho người ta rồi. Ồ, đây đúng là đây là vấn đề mà có thể tốt cho chúng ta đây, có thể giúp ích cho chúng ta đây. Đó. Cho nên chúng ta nên có cái lời mở đường để mà tạo được cái sự quan tâm cho người khác. Đừng có một cái lời giới thiệu buồn tẻ quá, mà cũng đừng có những cái lời giới thiệu sững, gây sững sốt quá. Tôi nhớ có một ông mục sư, lúc đó ông là truyền đạo ở nhà thờ Trương Minh Giảng. Ông kể một câu chuyện, ông nói rằng tôi có nghe mục sư phó hội trưởng Đoàn Văn Miên nói điều này. Điều đó hoàn toàn sai đối với ma quỷ. Thật ra thì ông giống như ông mắng vô mặt ông hội trưởng cái, rồi ông nói sai mà sai đối với ma quỷ. Ông gây sửng sốt quá. Tại vì thấy ông này gan đúng lời của ông Đoàn Văn Miên nói, mà ông nói một câu sinh dần, cái lời này sai đối với ma quỷ. thì ông muốn nói cái vấn đề đó, mà vấn đề đó là ông phó hội trưởng nói đúng, nhưng mà ông nói cái gây sửng sốt cái chơi vậy mà. Nên thật ra thì mấy cái giật gân quá như vậy cũng cẩn thận. Cũng cẩn thận. Nhiều khi nói nghe gây sốc, nghe đụng chạm mà có cần thiết như vậy hay không? Có vẻ kịch quá, có vẻ kịch sĩ quá, phải không ạ? Cho nên là gợi lên cái điều mà mọi người quan tâm, nhưng mà gây sóng gió quá cũng là không tốt. Đó. Có một tôi tớ của Chúa là William McGee, ông ta nói như thế này. Người thứ nhất anh em có thể nghe, người thứ hai anh em, xin lỗi, người thứ nhất anh em có thể không thể nghe, người thứ hai anh em có thể nghe, và người thứ ba anh em buộc phải nghe. Khi mà người ta nói cái lời tựa rồi thì có những người ôi chuyện này không muốn nghe, phải không? Có những cái vấn đề mà người ta nói là thôi tôi không muốn nghe. Ngay cả cái trong câu chuyện đàm thoại bình thường cũng vậy nữa, tôi không muốn nghe. Tôi không thích mấy cái chuyện nói hành, mấy cái chuyện dây dưa, rồi tôi có mặt đó tôi đôi chối, thôi mình nói chuyện khác đi, chuyện không muốn nghe. Đó. Nhưng mà cũng có những cái người nói á thì mình muốn nghe, nhưng mà có những câu chuyện là mình buộc phải nghe, rất là cần. Thì làm sao cái lời tiểu dẫn của chúng ta ở trong cái chiều hướng tốt, vừa muốn nghe mà vừa thấy rằng nó cần lắm, buộc phải nghe, không nghe thì hư mất, không nghe thì xuống địa ngục. Đại khái là người ngoại họ thấy rằng cái điều mà chúng ta nói đây là một cái điều được giới thiệu là quan trọng. Lời chúng ta được dẫn dắt vào đây, tiểu dẫn vào đây là lời mà chúng ta hết sức là quan tâm. Đó. Thành ra là có khi người ta dùng cái hình thức này, hình thức khác để người ta tạo cái sự quan tâm. Rồi điều thứ hai, cái lời tiểu dẫn hay là lời tựa đó là nên nói ngắn. Nên nói ngắn. Đừng có nên có một lời nhập đề dài quá. Nếu mà soạn lời nhập đề mà soạn kỹ và nói dài nữa, thì như tôi nhắc lại là người ta muốn đi cả con đường lận, nhưng mà phần đầu á người ta thấy mình lót bằng cẩm thạch, đi lát tới đường Đất Đỏ rồi đến Ổ Trâu rồi đến cái Vũng Lầy thì thất vọng quá. Cho nên cái phần mở đàn quá cao chuốt, quá hay, và hẳn nhiên nó phải dài, thì nó là con đường cẩm thạch, nó đi từ từ càng ngày càng dở, đến cái Ổ Trâu, đến cái vùng Gồ Ghề, rồi đến cái Vũng Lầy nữa thì cái kết luận dở ẹt nữa thì lại càng nguy hiểm. Hoặc như có một người nói đó, bắt đầu xây dựng thì dòm thấy cái hố, cái móng đào dường như là xây cao ốc 10 tầng. Nhưng mà một lát sau rồi hết tài liệu, xây cái chuồng gà. Không phải xây mà là làm tạm bợ một cái chuồng gà lợp lá nữa thôi. Thất bại rồi. Cho nên nó cần phải gợi quan tâm, nhưng mà đừng có vượt quá cái chức năng của nó, là tạo cái sự quan tâm, là gợi người ta vào. Chứ đừng có nói nhiều quá, nói dài quá ở trong lời tựa. Vì nếu chúng ta nói lời tựa mà quá 5 phút là dài lắm. Thường thường lời tựa chừng 2 phút. Lời tựa chừng 3 phút. 2 phút lâu lắm chứ không phải không. Là chúng ta hát bài thánh ca chúng ta biết không có ngắn đâu. Đây đồng hồ mà canh coi. 3 phút là được rồi chứ đừng có quá. Đừng có quá 3 phút. Cho nên đó là một cái gợi ý. Rồi điều thứ ba là chúng ta nên lưu ý là cái lời tựa của chúng ta phải thích hợp mà không quá tầm thường. Chúng ta đừng để cái lời của người ta, người ta nghe giống như bữa nào cũng như bữa nấy, mình nhập đề vào, người ta thấy cái việc này quen quá và thậm chí cái lời đó là tầm thường quá. Chúng ta đến báo cáo từng phần. Rồi bây giờ chúng ta vào phần thứ nhất. Giống như mình dẫn vào vấn đề mà người ta nghe bữa nào cũng vậy và nó nhàm quá. Không có cái gì đáng phải quan tâm, không có đáng cái gì phải thích thú, ngạc nhiên. Cho nên chúng ta phải chịu khó mà soạn cái lời tựa. Như là có một lần tôi đã có chia sẻ trong mấy buổi học ở đây, một nhà văn đã rằng để viết một bài văn hay thì đối với tôi cái quan trọng nhất là cái kết luận phải viết trước. Cái kết luận nào mà cái điều mà tôi muốn nói nó nung nấu trong lòng tôi, mà tôi viết xong được cái kết luận trước, cái đó là cái phần là phải thuộc, hay là cái phần rất là hay đó, phần đó là kéo lưới đó. Nhưng mà đồng thời thì sau khi kế cái phần kết luận hay, cái lời tựa cũng phải tốt để mà gợi được cái sự quan tâm của người khác, để dẫn người ta vào, chứ đừng có quá tầm thường. Chúng ta giới thiệu chung chung hôm nay tôi giảng cái đề tài gì đó trong đoạn kinh thánh nào đó gồm có mấy phần, 1, 2, 3, bây giờ chúng ta vô phần thứ nhất. Thì cái lời như vậy là nó tầm thường, rồi bữa khác chắc cũng nói vậy nữa. Thành ra lời tầm thường quá cũng không tốt. Điều thứ tư, chúng ta nên có một cái sự tiếp xúc thân thiện tự nhiên. Tức là mình đi vào trong đúng lạc điểm nữa càng tốt. Có những cái vấn đề mà họ đang bối rối, và bây giờ chúng ta như là quan tâm đến họ, quan tâm đến anh em, rồi chúng ta đi vào vấn đề.